Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 12 của cuốn sách Dân trọn cuộc đời.
Tình yêu của người tín đồ Đấng Christ. Dường như Kinh Thánh xem tình yêu là một cái gì đặc biệt, độc đáo phải có nơi người tín đồ Đấng Christ. Dường như khi trở thành tín đồ Đấng Christ thì cả trong văn phạm của mấy chữ thay đổi tâm trí cũng bao hàm một cuộc cách mạng. Vì theo lẽ tự nhiên chúng ta nói tôi một cách vị kỷ theo ngôi thứ nhất số ít và dường như không thấy có gì khó khăn khi kết hợp bằng văn phạm đó vào kinh nghiệm sống. Người khác bị liệt vào địa vị của ngôi thứ hai, trong khi người thứ ba là nó, chàng, nàng hay vật ấy, vân vân. Nhưng trong văn phạm Hy-ba-lai, chúng ta gặp một điều trái ngược rất lý thú. Ấy là ngôi thứ nhất chỉ về nó, ngôi thứ hai ám chỉ anh, còn chính tôi lại rơi vào tận ngôi thứ ba. Chúng ta thường nghĩ về chính mình trước nhất, đó là lẽ tự nhiên. Và Đức Chúa Trời là nhân vật thứ ba nào đó. Nếu chúng ta thỉnh thoảng có nghĩ đến Ngài, nhưng một khi chúng ta đã thay đổi tâm trí thì có một cuộc cách mạng. Và bây giờ chúng ta nhìn biết rằng Đức Chúa Trời là ngôi thứ nhất trong đời sống chúng ta. Cho nên điều răn thứ nhất đã được Đấng Christ tóm tắt lại: hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, theo Phúc Âm Mác đoạn 12 câu thứ 30. Điều răn liên hệ đến ngôi thứ hai và dạy rằng tôi phải yêu người lân cận như mình, theo Phúc Âm Mác đoạn 12 câu 31. Cho nên từ nay trở đi, thay vì chú ý đến tôi, đặt quyền lợi của chính tôi trên hết, tôi phải đặt quyền lợi kẻ khác trước nhất, cũng ngang hàng với chính tôi. Lẽ dĩ nhiên là viết hay nói là dễ dàng hơn khi phải thực sự thực hiện theo điều này trong thực tế. Thế là Kinh Thánh đã đặt một loạt những quyền ưu tiên nói cho tình yêu của chúng ta. Từ ngữ đó xuất hiện rất nhiều lần. Thí dụ như nó đã được dùng không ít hơn 17 lần, cả dưới dạng động từ lẫn danh từ. Trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô, trong những chỗ khác người ta gặp nó trong những chữ kép có sức hấp dẫn rất lạ lùng như Philadelphia, tình yêu thương anh em. Theo như Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 22, hãy yêu nhau như anh em, theo như thư Roma đoạn 12 câu 10. Philostorgos, tình yêu gia đình, hãy yêu thương mềm mại, theo thư Roma đoạn 12 câu 10. Philoxeno, tình yêu đối với khách lạ hay sự hiếu khách, theo thư Roma đoạn 12 câu 3. Còn trong Tít đoạn 2 câu thứ 4, người ta gặp mấy chữ Philandros hay là Philotheknos là yêu chồng con. Tín đồ Đấng Christ phải yêu nhau như anh em, như người cùng một gia đình. Sở dĩ như vậy là vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước, theo thư Giăng nhất đoạn 4 câu thứ 10. Tình yêu của chúng ta được kêu gọi đáp lại tình yêu của Ngài. Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi, theo thư Galati đoạn 2 câu 20. Vậy, anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm, theo như Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1 câu 2. Ở đây, chúng ta gặp quan niệm về hương thơm của tình yêu Đấng Christ tỏ ra. Và chính là để đáp lại tình yêu đó của Đấng Christ và đáp lại sự kiện chúng ta là những kẻ rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Nên tình yêu đó là một cái gì rất hợp lý. Đi sau lệnh truyền, chúng ta phải bước đi trong tình yêu. Có lẽ khúc sách lạ lùng nhất liên hệ đến vấn đề ấy là Roma đoạn 5. Trong đó chúng ta được cho biết rằng sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Theo như Roma đoạn 5 câu thứ 5. Trong mấy câu tiếp theo chúng ta thấy rằng nếu loài người chỉ yêu những cái gì đáng yêu hay đẹp đẽ, hoặc yêu những người có thể yêu lại mình, thì tình yêu của Đức Chúa Trời hoàn toàn khác hẳn, khiến mọi người phải ngạc nhiên bởi tình yêu ấy đã được tỏ ra đối với các tội nhân. Câu 8. Vốn không có năng lực đạo đức và là những kẻ vô đạo. Câu 6. Thậm chí còn là những cừu địch của Ngài nữa. Câu 10. Tình yêu của Đức Chúa Trời đã mở rộng đến cả những người hoàn toàn không xứng đáng nhận lãnh nó. Những kẻ vốn ô uế, hư hoại, vô đạo đức trước mặt Ngài, cũng ghen ghét và thù nghịch với Ngài. Như thế, tình yêu của người tín đồ Đấng Christ là sự đáp lại của một tấm lòng tràn ngập một ý thức về sự vô giá trị của mình, một tấm lòng bị tội lỗi và những động cơ ích kỷ làm nhiễm độc. Tuy nhiên, đó cũng là một tấm lòng đã tìm ra rằng dầu Đức Chúa Trời biết hết mọi sự về chúng ta, Ngài vẫn yêu chúng ta và Đức Chúa Giê-xu đã chịu chết vì chúng ta. Tình yêu được đặt vào quỹ đạo. Như chúng ta đã thấy trong một chương trước đây, xin xem lại chương 1 phần cuối một quân bình. Chúng ta yêu Đức Chúa Trời là đấng không thấy được bằng cách yêu những kẻ chúng ta thấy được. Xem thư Giăng nhất đoạn 4 câu thứ 20. Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức yêu mến Đức Chúa Trời thì không được miễn trừ việc phải yêu những người khác ngoài ra Chúa. Nhưng đúng hơn, nó là một bằng cớ chứng minh rằng chúng ta thành thật yêu Ngài. Yêu Ngài như thế là phần nền tảng để yêu kẻ lân cận không đáng yêu giống như chính bản thân mình. Cũng như ngược lại, Đức Chúa Trời đã yêu mến tôi dầu tôi không có gì đáng yêu. Trong diễn tiến tự nhiên của nó, tình yêu của con người thường bị ngăn chặn ở một vài điểm nào đó. Đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ để yêu mến, muốn tìm người khác để thay vào đó. Đức Chúa Trời không hề muốn cho tất cả mọi người phải kết hôn, và phần tình yêu đáng lẽ phải đổ ra trên người chồng hay người vợ có thể không được sử dụng như thế. Phaolô đã thấy rằng đó là điểm đã khiến cho người không lập gia đình được tự do, không bị ngăn chặn để yêu mến Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Theo thư Côrintô nhất đoạn 7 câu 32 đến câu 34. Thay vì phục vụ Đức Chúa Trời bằng cách yêu chồng, yêu vợ và yêu thương con cái, còn có một cách bày tỏ tình yêu Chúa trực tiếp hơn, được diễn tả trong tình yêu đồng bào, đồng loại nói chung. Hay một cặp vợ chồng có thể sẽ không con, và như thế mục đích của cuộc hôn nhân mà cả hai người mong ước không thành tựu được. Điều đó có nghĩa là họ có cơ hội để mở rộng tình yêu, mở rộng túi tiền và sự chú ý đáng lẽ dành cho chính con cái họ, để đổ trên những kẻ đang cần một mái nhà, để tiếp nhận người lạc loài cô đơn, hay có lẽ là đã nhận nuôi những đứa trẻ đang cần một mái nhà mà không ai chịu tiếp. Tuy nhiên, dù chúng ta giả định rằng không có gì cấm đoán tình yêu vợ chồng càng nảy nở thêm khi hai người sanh thêm con cái, không có gì cấm đoán trong tình yêu đối với gia đình, chúng ta phải đặt vấn đề là tại sao tình yêu lại ngưng ở đó mà không tiếp tục tuôn tràn ra để lan tràn đến những người khác nữa? Nếu tình yêu là một cái gì có sức bành trướng vô hạn mà không hề giảm sút phẩm tính, thì niềm vui của nó không phải chỉ là an hưởng nó một cách dễ dãi, ích kỷ, cũng không phải chỉ giới hạn nó trong phạm vi người bạn đời hay chỉ trong vòng bà con thân thích mà thôi. Đúng ra thì tình yêu trong hôn nhân và trong gia đình cũng phải cung ứng một thứ giàn phóng, một loại hỏa tiễn tầng thứ nhất và thứ hai để phóng tình yêu của chúng ta vào quỹ đạo thích ứng của nó. Bởi vì chúng ta đã hưởng được dồi dào tình yêu trong hôn nhân và trong gia đình, cho nên chúng ta cũng nên luôn luôn sẵn sàng bày tỏ tình yêu trong mọi lĩnh vực càng mở rộng hơn. Mỗi một cặp vợ chồng mới, mỗi một gia đình mới đều có một tiềm lực linh động bên trong để để đem phước hạnh và điều tốt lành cho những người chung quanh. Thay vì cảm thấy mình bị thoát ly, chúng ta sẽ nhập cuộc. Có lẽ mấy lời sau đây của Chúa Giêsu đã gợi ý cho những điểm vừa nêu ra ở trên. Khi Ngài bảo rằng trên thiên đàng, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng. Song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. Theo phúc âm Matthew đoạn 20 câu 20. Chẳng những khi không còn sự chết thì cũng không còn cần sự sinh sản nữa. Mà trước mặt Đức Chúa Trời, mỗi người đều chia sẻ cho nhau niềm vui gia đình. Tình yêu nam nữ, rõ ràng đây là điểm phải bắt đầu, bởi vì từ tình yêu vợ chồng sẽ xuất phát tình yêu đối với con cái, cũng như tình yêu và trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Và để tránh lối lý luận lẩn quẩn, chúng ta có thể nói đó cũng là khởi điểm trong Kinh Thánh khi chỉ có đọc một cặp vợ chồng. Trong tình yêu vợ chồng, có một tiềm lực linh động hướng về điều thiện. Mỗi người nam, người nữ đều cảm thấy nguồn tiềm lực vận hành bên trong để bắt đầu xây dựng một gia đình. Đó là chai dầu bằng bạch ngọc đựng cam tòng hương đang chờ đợi được mở nút để dốc đổ số dầu bên trong ra. Nhưng chính đó cũng là nguồn năng lực tiềm tàng hướng về điều ác và đau buồn. Bởi vì nếu chúng ta không muốn đùa giỡn với nó, muốn dùng nó làm vật thí nghiệm mà thôi, thì nó có thể gây tai hại cho chúng ta. Biết bao lần người ta đã bán rẻ nó để phiêu lưu đi tìm kinh nghiệm. Chúng ta phải sử dụng ngay bây giờ, hay ít ra chúng ta phải chắc chắn rằng mọi sự đang diễn tiến tốt đẹp. Người Nhật có một câu chuyện về một chiếc hộp không bao giờ được phép mở ra. Một ngư dân kia nhờ đối xử tử tế với một con rùa biển đã được phép đến viếng cung điện Long Vương dưới đáy biển. Sau khi được dạo chơi và đãi ngộ nồng hậu mấy ngày, chàng xin phép trở về nhà và được tặng một chiếc hộp với lời dặn là không bao giờ được phép mở ra. Khi trở về làng cũ, chàng nhận ra nhà cửa mình đã biến mất. Tất cả những người quen biết với mình đều đã chết từ lâu. Cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng, chàng quên mất lời dặn và mở chiếc hộp ra. Một làn khói trắng xông lên và chàng trai lập tức trở thành một cụ già lẫm cẩm đến không còn đi đứng vững vàng được nữa. Chàng thanh niên chỉ còn lại cái ý thức của một cụ già sống cô đơn xa lạ trên bờ biển để chờ chết. Tuổi thanh xuân của chàng đã qua đi vĩnh viễn, chẳng bao giờ tìm lại được. Câu chuyện trên không nhằm ám chỉ trực tiếp một việc gì, nhưng tình yêu nam nữ cũng có một cái hơi giống như chiếc hộp niêm khiến kia, với lời dặn dò, đừng mở ra trước ngày đám cưới. Nhưng trong lúc cô đơn, hiu quạnh, chúng ta bị cám dỗ mở chiếc hộp ra. Cách thức tôi mở chiếc hộp, tặng phẩm kỳ diệu của Đức Chúa Trời là tình yêu nam nữ, có đẹp ý Ngài không? Tôi có sẵn sàng giao nó cho Ngài, cho đến thì giờ nào Ngài chọn chăng? Người tín đồ Đấng Christ phải nhìn nhận rằng, Đức Chúa Trời có một ý muốn tốt nhất dành cho mình. Ngài muốn ban cho tôi điều tốt nhất, và tôi sẵn sàng tin cậy Ngài. Luật pháp của Đức Chúa Trời không phải là một cái gì phải kiềm chế hay giấu kín, không được phép bộc lộ tự do. Nhưng diền mối của Đức Giê-hô-va ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Theo Thi Thiên thứ 19 câu 8 và câu 9, ý chỉ của Đức Chúa Trời đối cùng chúng ta vốn lành mạnh, trong sạch, tự nhiên về mọi mặt, gồm cả khía cạnh này. Sự bộc lộ quá sớm. có những thúc bách sinh lý ngày càng gia tăng. Dù vấn đề chưa phải là hiển nhiên, nhưng một số người cho rằng các bản thống kê cho biết là ít nhất tại Anh Quốc, thời kỳ kinh nguyệt xuất phát trung bình cứ càng ngày càng sớm hơn một cách có ý nghĩa. Đồng thời, tuổi thực sự để kết hôn dường như càng ngày càng trễ hơn đối với số người có học thức khá. Thêm vào sự thúc bách sinh lý, còn có những áp lực tâm lý. Hậu quả của việc dùng hàng loạt những người đẹp của cả hai phái vào mục tiêu quảng cáo và từ mọi phía, chúng ta được nghe nói đến mức độ sụp đổ nhanh chóng của xã hội đang vây quanh chúng ta. Chúng ta phải nhìn nhận những thúc bách, những áp lực đó, đồng thời cũng nên ý thức rằng tình trạng của thế giới ngoại đạo mà những người tín đồ Đấng Christ đầu tiên phải bước vào với đạo Tin Lành không phải là không giống như vậy. Kinh Thánh đã tỏ ra rất thực tế và hợp thời, lạ lùng đối với vấn đề thanh thiếu niên ngày nay. Kinh Thánh cũng không đề cập đến vấn đề nam nữ một cách mập mờ hay e lệ, tối thiểu mà thôi, nhưng đã nêu lên một bức tranh trung thực về cả phước hạnh lẫn những tấn thảm kịch có thể xảy ra do việc sử dụng đứng đắn hoặc sai lầm nam hay nữ tính của mình. Đối với những ai không chịu chờ đợi thì có vô số những truyện tích rất rõ ràng, đầy đủ. Sách đầu tiên trong Kinh Thánh đã thuật lại câu chuyện của Sichem, một hoàng tử trẻ tuổi thật lòng yêu nàng Dina, nhưng vì không chịu kiên nhẫn chờ đợi làm xong những việc phải làm, do đó đã gây căm thù với gia đình đàn gái. Theo Sáng Thế Ký đoạn 34 câu 1 đến câu 31, đây là trường hợp của một người có tình yêu chân thành. Tâm hồn chàng vương vấn với Dina, chàng yêu nàng và ngỏ lời nàng thật thiết tha. Cha của Sichem và chính Sichem đã chính thức hỏi nàng, nhưng gia đình nàng biết rằng chàng ta đã ăn nằm với nàng nên giận lắm, vì đó là việc chẳng bao giờ nên làm. Chàng thanh niên đã không chịu chờ đợi để chấp nhận điều kiện phải chịu cắt bì vì con gái của Jacob đẹp lòng chàng. Nhưng nó đã tạo cơ hội cho các anh em nàng đang bất mãn gây nên một tội phản bội sát nhân. Tình yêu của chàng rất chân thật, nhưng đường lối đi đến hôn nhân của chàng đã sai lầm. Nhưng thỉnh thoảng, có những trường hợp tình yêu gồm nhiều dục vọng giả dối hơn. Đã có nhiều người cho rằng truyện tích của Amnon và Tama không nên đem ra đọc trước công chúng. Theo Samuel nhì đoạn 13 câu 1 đến câu 39. Tuy nhiên, câu chuyện buồn đó khó thúc giục ai phạm tội, vì chúng ta đã đọc thấy rõ ràng những lời cảnh cáo khủng khiếp cho các thanh thiếu niên của bất cứ một thế hệ nào. Amon đã bị người con gái đẹp đẽ kia giày vò đến nỗi sanh bệnh vì là bà con ruột thịt với nhau. Dường như không thể nào chàng lấy nàng được, cho nên chàng đã nghĩ ra một kế tồi bại khiến nàng đến tận giường bệnh để nuôi mình. Chính sự thiếu thành thật và âm mưu đen tối trong cả việc làm đó đã lên án chàng ta ngay. Cô gái đã khuyên chàng là người ta chẳng nên làm như vậy, đó là việc chẳng nên làm. Một tiếng dội của câu chuyện giữa Sichem và Dina, đó là một ô hạnh. Nếu chàng ngỏ ý với nhà vua là cha nàng, có lẽ chàng sẽ được phép, bởi vì đây không phải là một việc không thể nào xảy ra. Và dường như nếu mọi việc xảy ra phải phép, nàng sẽ không cự tuyệt chàng. Nhưng chàng đã không chịu nghe lời, và ngay khi được mãn nguyện, chàng lại ghen ghét nàng. Tình người ghen ghét lại lớn hơn tình thương yêu nàng khi trước. Chàng bảo nàng đi ra, nàng xin được phép ở lại. Đuổi nàng đi là một lỗi lầm lớn. Nàng liền ra đi, kêu khóc ầm ĩ và đóng kín cửa ở trong nhà của anh mình. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì thái độ mới đây của vua cũng là một hành vi tội lỗi, nên nhà vua không hành động gì được. Và một lần nữa, chính người anh của cô gái đã báo thù cho em gái mình và giết Amon. Bài học của hai truyện tích tồi bại trên đây thật rõ ràng. Tình yêu nam nữ là một cái gì rất quý báu mà chúng ta không nên đem ra để đùa giỡn. Trong cả hai trường hợp, chính vì không chịu làm điều đúng ra phải làm mà các anh em của cô gái là người chịu trách nhiệm vì nàng phải nổi giận. Chúng ta không thể nào từ chối điều đó mà bảo rằng nó chỉ là một tập quán. Tập quán ấy đã được lập ra để bảo vệ các cô gái, để bảo vệ cả cho các thanh niên và vì cớ trật tự xã hội. Có một chỗ trong sách Ê-xê-chiên, theo Ê-xê-chiên đoạn 22 câu thứ 11, nơi mày, kẻ này phạm sự gớm ghiếc với vợ người lân cận mình, kẻ khác làm ô uế dâu mình, kẻ khác nữa thì hãm chị em mình là con gái của cha mình. Nhà tiên tri đã liệt tội lỗi về vấn đề nam nữ vào với các hình thức bất công khác của xã hội. Sự ưng thuận không có liên hệ gì đến vấn đề này. Hành động vô luân lý làm sụp đổ trật tự phải có trong xã hội. Nếu chúng ta nổi giận về một vài tội ác xảy ra trong xã hội mà lại không nổi giận về sự gian ác trong vấn đề nam nữ thì thật là không hợp lý chút nào. Hiện nay ở Hoa Kỳ, hàng năm trung bình có 400.000 cặp vợ chồng ly dị nhau. Và hậu quả là có nửa triệu trẻ con mà 2/3 dưới 10 tuổi phải chịu cảnh gia đình tàn nát. Nghĩa là mỗi năm nửa triệu trẻ con phải chịu cảnh đó. Phần nửa số người ly dị bây giờ là con của những bậc cha mẹ đã ly dị nhau. Cho nên, chính sự thiếu an toàn của tuổi trẻ dường như chính là mầm mống của những xáo trộn trong cả đời sống. Sử dụng một cách vô trách nhiệm, bản năng tính dục có thể phá hoại xã hội. Đó là chưa kể đến vấn đề đặt ra hiện nay là có nên ngăn ngừa thụ thai hay không. Bảo rằng chúng ta có thể nô đùa với cảm xúc của một người khác rồi vứt họ qua một bên, bỏ mặc cho họ bị sao động với cảm xúc ấy cho đến khi họ tìm một người khác sẽ chấm dứt được nó một cách đột ngột. Có nghĩa là chúng ta hạ thấp vấn đề nam nữ xuống để biến nó thành một hoạt động máy móc và phá hủy phần nền tảng trên đó. Chúng ta có thể xây lên một cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến chúng ta được toại nguyện. Vấn đề làm quen để tìm hiểu với ý thức trách nhiệm giữa thanh niên, thiếu nữ có hai vấn đề rất nên đặt ra trước khi bàn đến chủ đề bạn trai, bạn gái. Từ ngữ được dùng có vẻ rất đẹp với hương vị thơm tho của nó. Có lẽ bởi vì thoạt nghe nó gần với từ ngữ Anh văn, có nghĩa là lịch lãm, lịch duyệt, lịch sự, courteous. Nhưng nếu chúng ta trắng trợn bàn đến khía cạnh sinh lý, bàn đến sự làm quen, tán tỉnh trong giới động vật, thì đó là một hành động mở đường cho việc chinh phục, mở đường đi đến hôn nhân. Điều đó có nghĩa là trước khi muốn làm quen, muốn tán tỉnh nhau, chúng ta phải tự hỏi, tôi có muốn đi đến hôn nhân với người ấy không? Nếu không, chúng ta đang hành động vô trách nhiệm, rất thiếu tình yêu thương. Chúng ta tỏ ra không đúng đắn với mối tình mà một người khác muốn dâng hiến. Người nào phỉnh gạt kẻ lân cận mình, rồi nói rằng, tôi chơi mà. Khác nào kẻ điên cuồng, ném than lửa, cây tên và sự chết. Theo Châm Ngôn, đoạn 26, câu 18-19. Nhưng còn có một vấn đề thứ hai nữa. Vì rất có thể là đương sự thành thực muốn đi đến hôn nhân, nhưng tuổi lại còn quá trẻ, hay đang theo đuổi một ngành học vấn, đòi hỏi người ấy phải sống độc thân nhiều năm. Như thế, câu hỏi xác đáng thứ hai là, ta có thể nghĩ đến hôn nhân chưa? Chưa có thể nghĩ đến một tương lai mà mình có thể kết hôn, thì để tình bạn ấy nảy nở trong việc làm quen, để tán tỉnh là một hành động kém khôn ngoan. Nếu tán tỉnh để không đi đến đâu cả, hay phải chờ đợi một thời gian khá lâu, thì điều đó có thể là ích kỷ đối với mình và tàn ác đối với người kia. Lái xe với một cặp thắng bằng cảm xúc, năm này sang năm khác, Như vậy thì tội nghiệp cho sợi thần kinh biết báo. Chắc chắn là cả trong vấn đề này, nếu chúng ta cần chờ đợi là đẹp ý Chúa. Hãy dùng khả năng yêu đương của chúng ta thế nào cho đẹp lòng Ngài, nhiều nhất là hơn. Đừng bằng lòng với một thành công tương đối vừa phải, nhưng chỉ nên toại nguyện với điều gì tuyệt hảo mà thôi.
Trong tay ta mưa cả, mừng ngày đôi ta cưới nhau, vui bên nhau như bướm với hoa, mừng ngày hạnh phúc tuyệt vời. Tình yêu xin dâng lên Chúa Cha, tình đắm say lời yêu thương. Ngày hôm nay đôi ta có nhau, nguyện ước suốt đời bên nhau. Trong tay ta mua cả, mừng ngày đôi ta cưới nhau.